Và chắp tay cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 11 năm 2010. Chúng ta đang ở tại Thư viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần sáng Chủ nhật. Sáng nay quý vị có khỏe không? Ngoài đường có lạnh không? Hôm nay chúng ta đổi giờ, tức là nếu đúng ra giờ cũ thì bây giờ đã là gần 12 giờ trưa. Bây giờ thì mình lui lại một giờ thì là gần 11 giờ. Thì cũng như thường lệ, thì sáng hôm nay chúng ta sinh hoạt đặc biệt là không có đề tài. Mà quý vị có ai có thắc mắc thì xin nêu lên câu hỏi, rồi Pháp Hòa tùy theo đó mà chia sẻ với đại chúng. Và để cho quý vị có chuẩn bị chút xíu, thì trong thời gian quý vị suy nghĩ câu hỏi thì Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện thiền. Câu chuyện này xảy ra ở tại Hàn Quốc, nói về thiền sư Cảnh Hư. Thì một hôm đệ tử thấy ngài ở đâu ẵm một cô gái đi về, và có vẻ lén lút, ngài đem vô trong phòng, ngài để giấu trong phòng, rồi thì đóng cửa phòng lại và ăn ở trong phòng. Và thường ngài hay nói chuyện với cô gái đó ở trong phòng. Thì ngài có một người đệ tử tên là Mãn Không. Thì vị đệ tử này sợ người ta phát giác, cho nên thường hay đứng ngay trước cửa canh chừng. Thương thầy, đứng ngay cửa canh chừng vì sợ người ta biết, không biết chuyện gì. Thì trong khi đứng ở bên ngoài á, thì thầy Mãn Không này cũng lén nghe và không có rõ, chỉ nghe hai bên nói chuyện, có tiếng nữ, tiếng nam. Và sau đó thì thầy cũng hí cửa, thầy xem có ai trong đó. Thì khi mà hí cửa thấy đó, hé cái cửa ra thấy đó, thì thấy một cô gái tóc dài, xoay lưng mà, rất đẹp, cái dáng người rất đẹp. Thì ông tức quá, ông mới tung cái cửa vô. Thì ông mới hỏi là tại sao mà thầy làm cái chuyện kỳ cục vậy. Thầy là cái người gọi là không đúng, là một người mô phạm. Thì nói vừa dứt thì ông cũng tức, ông là ông tóc mền ra. Thì cô gái xoay lại thì ra là một cô gái bị cùi hủi, mà vị thiền sư này đã thấy được ở bên đường, không ai chăm sóc. Và thiền sư vì thương và không muốn người ta bị lây bệnh, cho nên mới đem cất giấu cô trong phòng mà tự mình chữa trị cho cô. Thì sau đó thì người thầy nhìn xong thì thầy mới nói, khi mà tóc mền ra gặp cái cô đó rồi, thì thầy Cảnh Hư mới nói, ông tới đúng lúc, ta định thoa thuốc cho cô này, thôi ông tới, sẵn ông đây, thoa thuốc cho cổ dùng luôn. Thì cái câu chuyện ngang đó hết. Thì người ta cũng nhắc chúng ta một điều, ở trên đời này chúng ta thường hay nhìn, nghe, bằng một cái sự phán đoán mà trong đạo Phật gọi là cái thức. Tức là chúng ta phán đoán bằng cái thức phân biệt của ta. Cái gì nó hạp nhãn thì mình cho là đúng. Cái gì nó hạp tai thì chúng ta cho là đúng. Cái gì nó trật dưới cái cặp mắt thường tình mình cho thấy nhận biết thì chúng ta là sai. Nhưng mà thật sự trên đời này có những cái mà chúng ta nhìn, chúng ta hiểu lầm, chúng ta sai, chúng ta nghe chúng ta sai, mà chúng ta cũng không tự biết. Mà chúng ta phán đoán thì coi chừng chúng ta mang một cái lỗi là không biết thật. Mà nhiều khi cái thật mà chúng ta cho là chúng ta biết á, chưa chắc là nó thật thật nữa. Vì vậy mà ở trong chùa hay khi chúng ta đến với đạo Phật thì Đức Phật thường hay nhắc chúng ta là phải cẩn thận. Bởi vì chúng ta không khéo thì chúng ta tu thì cũng có tu, nhưng mà tạo nghiệp thì cũng không có ít. Cho nên mình vô trong chùa mình làm công quả đó, có nhiều khi á, cái công thì cũng có mà cái tội á, nó cũng ngang bằng với cái công của mình làm. Thà nhiều khi á, mình nghĩ mình làm được việc thì mình lại lớn tiếng rầy rà với người này người kia, thì cái đó cũng là cái lỗi. Vì vậy mà mình nghĩ người ta ai cũng sai, con mình đi chùa lâu mình đúng à. Nhưng mà thiệt sự ra mình đi chùa lâu mà mình không mở được cái lòng rộng lớn để mình dung nhiếp, mình bao dung cho người khác, thì cái đó cũng là đã trật rồi. Cho nên mình đi chùa càng lâu, học đạo càng nhiều thì tâm mình phải rộng mở. Khi mình thấy ai sai thì mình nhẹ lời, mình nhắc nhở, chứ mình không có khiển trách hay là nạt nộ, hay là mình xem người kia như là cái người không biết gì. Thiệt sự ra mình mới không biết gì là tại vì mình không có biết trời cao đất rộng, mình không biết tội phước nhân quả, cho nên mình mới tháo quát như vậy. Chứ nếu mình có một chút gì để biết thì chút gì để biết là chút gì? Biết chút tội, chút phước, chút nhân, chút quả. Mình đi vô đây là mình bòn từng chút. Bòn đó nha, chứ không phải có sẵn cho kiếm đâu. Thành thử ra cái phước á, thì đôi khi khó kiếm mà dễ mất. Phải không? Quý vị cứ để ý coi. Cái lòng từ bi nhẹ nhàng của mình á, khó có. Nhưng mà sự giận dữ ra oai thì nó dễ lắm. Đó, thành thử ra muốn chọc cho người ta, muốn chọc cho người ta ghét á, không mấy hồi. Nhưng muốn làm cho người ta thương á, không phải dễ. Mà bây giờ lỡ làm cho người ta ghét rồi, muốn phục hồi lại cho người ta thương á, cũng cả một vấn đề. Tại vì người ta đã xây một cái thành ác cảm với mình rồi. Thành thử ra khi mà người ta đã không hài lòng với mình, người ta có ác cảm với mình rồi, mà mình muốn làm kiểu nào đi nữa cho người ta thương lại, khó lắm, không phải dễ đâu. Còn muốn cho người ta ghét á, rất dễ. Quý vị để ý có phải không? Bằng chứng nào nói như vậy là tại chính mình cũng vậy. Một khi mình đã không, mình đã ghét một người nào rồi đó, mình, cái người nào mà đã làm một cái gì sai với mình rồi mà mình muốn thương lại họ không phải dễ đâu. Mình muốn tha thứ cho họ không phải dễ đâu. Cho dù họ làm cái gì đi nữa, cái mình nói làm sao? Chưa hết buồn đâu. Mình còn để đó, để coi coi cái người đó có thay đổi thật không. Rồi mình đem cái tâm nghi ngờ của mình lúc nào cũng nhìn người đó. Ít khi nào mình nhìn với người đó bằng cái cặp mắt cảm thông, thương xót. Vì vậy mà mình tụng kinh á. Tụng kinh á, là Phật dạy mình nó có bốn cách để mình hành trì đó. Là thọ, trì, đọc, tụng. Thọ là sao? Là mình tiếp nhận. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa tặng quý vị quyển kinh, quý vị thọ quyển kinh thôi. Nhưng mà không có dở ra xem thì đâu có trì. Phải không? Có nhiều khi tặng cho quyển kinh, cảm ơn, đem về để đó. Thấy kinh nào cũng muốn thỉnh hết á. Nghe ai in ra rồi người ta có cái mình cũng muốn thỉnh. Cái mình thọ thôi. Bây giờ mình làm sao á, mình đem về mình trì. Phải không? Là mình giữ gìn nó. Rồi mình đọc, rồi mình tụng. Cho nên khi mà mình thọ, trì, đọc, tụng là mình nhận quyển kinh. Rồi mình dở quyển kinh ra, rồi mình trì. Rồi mình đọc. Phải không? Mình giữ quyển kinh rồi mình đọc. Nhưng mà tụng là sao? Tụng là mình phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Cái bài sám hồi nãy đó mà chúng ta tụng đó, đâu chừng tuần hai tuần cái mình lặp lại bài đó, tuần hai tuần mình lặp lại bài đó, có 4-5 bài sám à, mà mười mấy năm nay là cứ tụng đi tụng lại tụng hoài, nhưng mà mình thuộc được mấy câu. Như vậy thì mình có thọ không? Thọ thì có không? Nhưng mà trì đọc tụng thì chưa. Thằng thử mình đọc mà tụng, mình đọc đến mức độ nào á, mình tụng đến khi nào mình nằm lòng những cái câu trong đó, thì tự nhiên mỗi khi cái buồn, cái giận nó đến thì những lời kinh nó đi ra, nó giúp cho mình. Cho nên rất là hay là làm sao mình có thể mình thọ trì đọc tụng được một cách chân thật như vậy. Mỗi ngày mình tụng kinh á, là để cho cái lời kinh nó thấm vô trong cái tâm trí của mình, thay vì mình thấm những cái điều không cần thiết. Mà quý vị nghe rồi Pháp Hòa cứ nói đi nói lại, nhắc đi nhắc lại, nhắc hoài, thì cũng giống như vậy. Mình ăn chay thì cũng rau rồi đậu hũ rồi, tuần nào quý vị tới chùa nghe tụng kinh rồi nghe giảng xong quý vị xuống nhà quý vị dùng cơm chay. Nhưng mà không có tuần nào mà không có rau với đậu hũ, phải không? Mà ăn hoài không có ngán. Cũng như vậy, mình tụng kinh là tụng hoài không thấy ngán, cũng bao nhiêu lời kinh đó, mà bởi vì mình chưa có thấm thì lời kinh đó vẫn mới. Mình nghe giảng á, mình nói ô cái bài giảng này tôi nghe rồi, nhưng mà nếu mà mình học Phật Pháp á, mà mình chỉ nghe một lần mà gọi là nghe rồi đó, thì mình hoàn toàn chưa nghe gì hết. Tại vì mình nghe lần đầu mình hiểu kiểu khác, rồi mình nghe lần thứ hai cái bài giảng đó mình sẽ hiểu kiểu khác, mình nghe lần thứ ba mình hiểu kiểu khác, cho nên càng nghe nhiều thì mình sẽ càng hiểu nhiều, hiểu ở một khía cạnh khác. Ngay cả một vị thầy khi người ta nói pháp, ta nói pháp thoại đó, xong rồi có dịp mà người ta nghe là cái băng giảng cho chính người ta nói đó, ta nghe xong rồi người ta lại phát minh những ý mới nữa, hay như vậy. Có thỉnh thoảng Pháp Hòa lên xe của Phật tử thì quý Phật tử đang nghe băng của mình, rồi mình cũng ngồi đó mình nghe luôn. Nhưng mà khi mà Pháp Hòa nghe lại những cái bài nói chuyện của mình đó, thì Pháp Hòa lại nảy ra những cái ý khác. Khi mình khai triển cái chuyện đó, mình biết tới đó thôi. Nhưng mà vì cuộc sống của mình mỗi ngày nó mỗi đi lên, thì cái sự hiểu của mình, cái sự kinh nghiệm của mình nó có, rồi mình phối hợp với cái này nó nảy ra những ý khác nữa. Cho nên mình gọi là kinh nghiệm sống là vậy. Giống như là mình nuôi con vậy đó. Mình có đứa con á, mình chăm sóc nó đó, một tháng đầu á, mình hiểu nó khác. Tới tháng thứ hai mình hiểu nó khác. Mà thậm chí là mình nghĩ là hiểu con hả? Mình hiểu chưa hết đứa con đâu. Bởi vì Phật nói làm sao? Tâm gì? Tâm vô thường. Và đứa con của mình á, mỗi ngày nó mỗi lớn thì cái sự thay đổi nó đều đều. Hồi nó nhỏ mình nuôi nó hay như vậy, cái mình nghĩ là con mình cứ chắc chắn con mình từ nay về sau nó sẽ như vậy, nhưng mà không. Tại vì khi nó ở cái tuổi 12, 13 đó là nó có thay đổi, cơ thể nó phát triển, tâm lý sinh lý nó phát triển, thay đổi thì bắt đầu nó cái tâm tánh nó thay đổi. Đó là chưa nói hàng ngày nó giao tiếp với bạn bè, những người xung quanh nó, thay đổi những cái nghĩ của nó. Cho nên mình cũng phải theo dõi con mình đều đều, thậm chí nó lớn tuổi rồi, mình kêu là già đầu rồi, nó già đầu rồi đó, tức là nó có gì vợ hay có chồng rồi, nhưng cũng có thể mình chưa hiểu hết con mình. Có nhiều khi mình, chính mình còn chưa hiểu mình hết nữa. Thấy không? Cho nên có một vị cư sĩ tới than phiền với một vị thiền sư. Thiền sư mới dẫn ông tới đứng ngay cái cửa sổ, hỏi là bây giờ ông có thấy gì ở ngoài không? Nói dạ thấy. Thấy cái gì? Con thấy biết bao nhiêu người qua kẻ lại. Xong thiền sư mới cầm một cái kiến đưa ngay trước mặt anh, bích cái cửa sổ lại, đưa ngay kiến, hỏi bây giờ con có thấy gì không? Nói dạ con thấy chính con. À, thì ông thầy mới nói á, đầu tiên á, tại vì con chưa có thấy được con mà con lo con thấy bên ngoài thì nó hơi mệt á. Không, thành thử là bây giờ con tập trước đi. Con tập con thấy con trước. Rồi con lấy cái gì đó con ngăn che lại. Tức là cái lớp mà cái lớp trán ở phía sau cái tấm gương đó, nó làm cho mình phản chiếu. Mà khi mà cạo sạch được cái lớp đó thì như cái kính trong này có thể thấy được bên ngoài. Thì bây giờ mình cũng vậy. Mình tu chưa có giỏi thì khoan nhìn cửa sổ. Mình tu chưa giỏi thì mình nhìn bằng cái gì? Mình lấy cái gương mình nhìn trước. Tại vì cái gương nó phản chiếu mình. Chừng đó mình thấy mình ra sao, rồi mình chuyển. Rồi khi nào mình thấy rõ được mình rồi, lúc đó mình mới dám có khả năng mình nhìn cái cửa sổ. Tại vì cửa sổ là kiến trong, có thể thấy muôn vật bên ngoài mà tâm không động. Giống như mình đứng trước cửa sổ, mình nhìn ai đi qua mình biết, mà không có phân biệt ông đó giàu, nghèo, đẹp, xấu, cao thấp gì hết. Nhưng mà mình chưa được đâu. Mình nhìn ra ngoài cửa một cái là bắt đầu tâm phân biệt mình nó trồi dậy. Quý vị biết là có dịp mà đi Âu Châu á, thì cái xứ Âu Châu là bên Pháp á, thì Paris nó nhỏ, cho nên á, người ta phải đậu xe trên lề, đường đi rất là chật hẹp, mà nhà cửa, cái parking cũng chật lắm, cho nên mỗi nhà có thể có được một chiếc xe thôi, mà xe cũng không có lớn nữa, nhỏ, bởi vì xứ chật lắm. Mình ở xứ này mình thấy người ta đi xe truck, đi xe van, đi xe gì mình cũng không có khởi cái tâm gì hết trơn. Nhưng mà qua đó cái tự nhiên cái tâm phân biệt mình nó khởi đều vậy đó. Thấy ai đi chiếc xe to một chút, ông này giàu à. Thấy người nào mà đi chiếc xe nhỏ này chắc nhà này chật à. Nghĩa là mình đi bên đường mà cái hồi đó Pháp Hòa qua bển đó, một hai lần đầu à. Đi ra đường mà nói là đi nhìn cảnh nhìn trời, chứ thiệt sự ra mình đi nhìn xe không à. Đi nhìn xe rồi cái tâm mình nó cứ xen nảy phân biệt như vậy. Tại vì mình đi một vòng thì quý Phật tử cứ cho mình biết là ở đây nhà chật lắm, không có chỗ đậu xe, và vật giá rất là mắc mỏ, xe cộ rồi không phải ai cũng dễ, ở đây là mỗi người có một chiếc là thường. Nhưng qua kia thì nó khác. Cho nên mình đi ra ngoài rồi cái mình cứ phân biệt. Cho nên là có những cái câu chuyện nhỏ nhỏ trong chùa, chúng ta gọi là chuyện, các câu chuyện trong nhà thiền. Nhà thiền đây không phải là người tu thiền mới được đọc. Nhà thiền đây là nhà chùa. Những cái câu chuyện nó xảy ra thường nhật ở trong chùa, mà rất là đơn giản, mà đôi khi chúng ta không có thấy, mà các vị thầy, các vị thiền sư, các vị tổ sư, các ngài có cái định tĩnh, cho nên các ngài thấy rất là rõ. Chuyện gì đến là các ngài cũng ứng đáp rất là lẹ. Giống như hai thầy trò rủ nhau đi lên núi hái thuốc. Thì trên đường đi á, thì đến ghé một cái chỗ thì thấy được những cái cây cỏ thuốc muốn hái. Thì người đệ tử nói: thưa thầy, thầy đưa cây dao cho con để con cắt thuốc. Ông thầy đưa cái lưỡi dao, không đưa cái cán dao. Cái thì người đệ tử nói: thầy đưa luôn cho con cán dao. Ông thầy mới nói: ngươi chỉ cần cái lưỡi dao, ngươi đâu cần cái cán. Ngay cái đó cái người đệ tử hiểu, ngộ đạo. Mà mình đọc vậy mình chả biết hai thầy trò này nói cái gì, ngộ chỗ nào. Thì mình phải nghe những câu chuyện như vậy đó, rồi mình phải ứng dụng, mình suy nghĩ. Trên thực tế khi mình muốn cắt rau thì cái gì mình cần? Cái lưỡi dao thôi, chứ mình đâu có cần cái cán dao. Nhưng mà nếu không có cán dao thì làm sao mình cầm cái dao cho nó hoàn chỉnh được. Vậy cho nên ở trên đời này, hãy cái này có thì cái kia có. Mặc dù cái lưỡi dao là cái chính, nhưng mà nó cũng cần cái cán dao để cầm cái dao cho đàng hoàng. Cũng như vậy, không có cái gì trên đời này chúng ta làm mà không có cái thứ lớp, cũng như không có cái ngăn nắp, hay là có cái sự hỗ trợ của người khác. Cái lưỡi dao mà nếu mà nó không có cán dao thì cái lưỡi dao nó tuy nó có bén thật, nhưng nó cũng thiếu giá trị. Mà nếu mà cho để cái cán dao vô thì cái dao nó hoàn hảo, thì cái dao này có giá trị. Cũng như vậy, mình làm vua mà không có lính tráng, không có những ông quan, thì mình làm vua với ai? Rồi mỗi bữa mình bước ra rồi ai bái kiến hoàng thượng để cho mình hô lên tiếng các khanh bình thân, phải không? Thành thử ra mình làm vua mà mình muốn được người ta bái kiến, mà gọi là làm bệ hạ đó, thì mình phải biết cách làm bệ hạ để người ta không thôi người ta hạ bệ mình. Phải không? Thành thử làm bệ hạ thì phải biết cách làm bệ hạ. Mình làm vua thì mình phải có cái cách của cái người làm vua. Vì vậy mà người ta gọi là minh quân. Người ta thờ mình là tại vì mình là minh quân. Còn nếu mà người ta không thờ mình nữa là tại vì mình là ngược với minh quân là cái gì? Hôn quân. À, thì cái câu chuyện rất nhỏ gọi là mũi dao và cán dao. Và khi mà đọc những câu chuyện như vậy thì Hòa rất là thích. Tại vì mình học hỏi được rất nhiều từ những câu chuyện đơn giản như vậy ở trong chùa. Thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt chủ nhật, như Pháp Hòa thưa trước với đại chúng là lâu lâu để cho đại chúng có những câu hỏi trực tiếp mà nó có thể đáp ứng được cái sự tu học của mình. Chứ còn Pháp Hòa cứ chọn hoài một cái chuyện để Pháp Hòa nói thì đôi khi quý vị chỉ có nghe không mà không có cơ hội để mình thắc mắc những cái điều mình muốn hỏi thì uổng đi. Thành thử ra hôm nay thì Pháp Hòa mở đầu bằng vài câu chuyện nhỏ nhỏ như vậy để chúng ta nắm và chúng ta lượm lặt được một vài cái ý tứ hay ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Rồi sau đây thì chúng ta có được 20 phút để chúng ta nêu lên một câu hỏi. Dạ, thưa mời chú. Có một câu hỏi là ở phía sau chánh điện á, chúng ta gọi là nhà tổ hay là hậu tổ đó, thì chúng ta có thờ bức hình của Đức Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Và đạo hữu hỏi rằng tại sao tổ không mang hai chiếc giày, phải không, mà quẩy? Mà nếu mà quẩy thì quẩy đôi chứ sao còn có một chiếc? Mà không, tại sao không đi mây mà đi nước, đi trên cành cây? Cái này Pháp Hòa đã giải thích rồi ở trong một lần nói về Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng mà ở đây thì qua cái câu hỏi này thì Pháp Hòa xin nhắc lại. Rồi quý nào muốn biết rõ hơn nữa thì nghe lại cái CD đó. Thường thường ở trong chùa đó, chùa Việt Nam á, một cái ngôi chánh điện á, người ta chia làm hai phần. Phần trước á, ngay đây nè, ngay chỗ chúng ta đang ngồi đây, gọi là chánh điện. Ở phía sau á, thì gọi là hậu tổ. Hậu là phía sau, tiền là phía trước. Thì ở phía trước mặt tiền đây, chúng ta thờ Phật, cho nên có khi gọi là Phật điện, chánh điện, bảo điện. Còn ở phía sau gọi là hậu tổ, có khi gọi là nhà tổ. Thì ở phía sau á, thường thường thờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Có chùa thì thờ tổ Tịnh Huệ Viễn. Nếu mà chùa đó chuyên tu tịnh độ, niệm Phật thì thờ tổ Huệ Viễn. Có chùa thì thờ tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Có chùa thì thờ tổ Khương Tăng Hội. Nhưng mà cái truyền thống lâu đời của người Việt thì thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma là chúng ta âm từ tiếng Phạn là Bodhidharma. Tên nguyên si, nguyên gốc của ngài tiếng Pali, tiếng Phạn là Bodhidharma. Thì Bodhi chúng ta âm lại là Bồ Đề. Dharma chúng ta âm là Đạt Ma. Bodhidharma âm là Bồ Đề Đạt Ma. Ngài là người Nam Ấn, là một vị thái tử thứ ba của đất nước, của nước đó. Thì sau khi mà ngài đi tu thì thầy của ngài mới nói với ngài rằng ngài có duyên ở Đông Độ, tức là Trung Hoa, cho nên khuyên ngài là nên về đất Đông Độ, tức là Trung Hoa, để mà hóa độ. Thì khi mà ngài qua tới đó đó thì gặp vua Lương Võ Đế. Qua cái câu chuyện đối đáp giữa hai người đó, quý vị đã từng nghe đó. Vua Lương Võ Đế hỏi trẫm từ khi làm vua đến giờ, đúc chuông, tạo tượng, in kinh, xây chùa, như vậy thì trẫm có công đức không? Thì Tổ Đạt Ma mới trả lời là không có công đức. Tại sao vậy? Tại ông hỏi là làm những cái việc đó có công đức không? Thì đâu có công đức. Cái đó cái gì đức? Cái đó mới có phước đức thôi. Phước đức là do mình bố thí làm lành mà có. Còn công đức là phải do tu. Cho nên nữ ra bây giờ ông muốn ông làm những cái chuyện đó mà muốn công đức thì không phải. Cho đó mới là phước đức. Cái thứ hai đó là bởi vì cái ý tổ muốn nói rằng á, chúng ta muốn bố thí làm lành mà chúng ta phải bố thí tới cái chỗ ba la mật á, tức là làm mà không có suy tính, không có gọi là tính đếm thì cái công đức nó mới trọn. Còn mình cho ăn đồng mình nhớ hoài, con đồng à, bây giờ mua cái cà rem còn không đủ nữa mà mình nhớ tới mấy năm lận, không? Thành thử ra cái đó chưa ba la mật. Ba la mật là viên mãn, là rốt ráo. Cho thì cứ cho thôi mà không cần ai biết, ai hay, ai nhớ gì hết. Thì cái câu, cái hình mà quý vị thấy đó là một biểu tượng. Tại sao tổ lại đi trên nước, đi trên nhánh cây? Thật ra thì cái này cũng chỉ là một lối giải thích để cho mình tạm hiểu thôi, chứ còn ai muốn nhìn hiểu sao cũng được, tùy theo cái trình độ tu tập của mỗi người. Cái sông á, cái dòng nước đó, đó là tượng trưng cho cái thế gian này. Bây giờ mình muốn đi vào thế gian mình độ á, thì mình phải phương tiện. Thành thử ra phương tiện mà đi trên nước là gì? Là cái nhánh cây. Giống như mình bây giờ thí dụ đi, bây giờ tâm mình chưa có tịnh, mình muốn tịnh cái tâm thì phải làm sao? Phải tụng kinh. Mà muốn tụng kinh thì phải mượn quyển kinh có chữ, rồi chú tâm vô đó tụng. Chú tâm tụng thì cái tâm không chạy đâu hết. Thì quyển kinh này là gì? Là phương tiện giúp cho tâm mình an tịnh. Giờ muốn niệm Phật mà ngồi niệm khơi khơi, tâm không tịnh, bởi vì niệm mà cứ ngó người này người kia. Thành thử ra nói trời, bữa nay chị này mặc áo mới quá ha. Rồi mà niệm hồi cái say qua, nói bữa nay anh này sao mặc cái áo cũ rít rồi đi chùa, rồi anh kia sao bữa nay đi trễ, vân vân. Thành thử ra muốn niệm Phật cho cái tâm tịnh thì phải dùng sâu chuỗi. Cầm sâu chuỗi, nhiếp tâm niệm A-di-đà Phật, bấm một hột. Thì cái tâm mà trụ ở trong sâu chuỗi đó, thì sâu chuỗi là cái phương tiện. Phương là phương pháp, tiện là tiện dụng. Một cái phương pháp rất tiện dụng để chúng ta cột cái tâm mình trở lại. Vậy thì người mà chưa tịnh thì phải mượn cách này cách kia để tịnh. Giống như quý vị bị bệnh cảm mà ho đó nha. Uống thuốc một chai thuốc hiệu này không hết, đi bác sĩ đổi thuốc khác uống. Uống đến đi khi nào mà tìm được cái thuốc nào mà giúp cho hết bệnh thì mới thôi. Mình cũng vậy. Cái tâm mình nó chưa có tịnh, tâm mình còn bệnh đủ thứ hết á. Cho nên mình phải đi chùa, mình nghe pháp, mình tụng kinh, mình niệm Phật, rồi mình ăn chay, mình làm đủ thứ hết trơn á. Để làm chi? Để mà mình trấn ngự, chế ngự cái tâm lăng xăng lộn xộn của mình. Vì vậy cho nên tổ đi trên cái nhánh cây giống như là mượn phương tiện để qua sông. Mình muốn qua sông thì phải mượn cái thuyền. Đó, mình tu ở trong đời này á, mình chưa phải là thánh, còn nhiều thứ lắm. Cho nên mình phải mượn phương tiện hết. Giống như hồi nãy mà tụng kinh coi, không có cái tiếng mõ coi, bắt đầu mỗi người tụng kiểu à. Phải không? Nhưng mà nhờ tiếng mõ, cho nên tiếng mõ là phương tiện giúp cho mọi người an trụ trong cái tiếng mõ, tụng cho nó đều, ăn khuôn, ăn rập với nhau. Vậy thì muốn qua sông thì phải mượn thuyền. Muốn thành tựu được cái gì đó thì trong đạo Phật gọi là mượn phương tiện để tu. Cho nên mình đừng có nói ha, vợ chồng mà sống chung với nhau, nói giờ sống chung lâu quá rồi, những cái lời nói mà ngọt ngào tôi nói không được nữa. Ví dụ vậy đó. Đâu có phải. Đã là một cái cây thì ai cũng cần tưới hết á. Cho nên thỉnh thoảng mình phải tưới nhau, thỉnh thoảng mình phải khen, thỉnh thoảng mình phải appreciate. Người Mỹ họ hay vậy đó. Cho nên nhiều khi người Mỹ họ không tu mà họ có tu là tại vì họ có những cái phương pháp. Còn mình cứ nói sống lâu năm chung biết nhau quá rồi, cần chi nói những cái lời đó nói không được. Nhưng mà thí dụ bây giờ hai người mà giận nhau mà có một lời xin lỗi coi, thì tự nhiên dễ chấp nhận, dễ tha thứ hơn. Thật ra mình biết là sống trên đời này trước sau rồi cũng chết, nhưng mà sinh nhật phải tặng quà. Để làm chi biết không? Để cho người vợ biết rằng người chồng vẫn còn nhớ sinh nhật của vợ. Tuy món quà rất nhỏ nhưng mà vợ vẫn vui. Không tin đó là mình lấy cái mình để mình sống. Ai mà nhớ sinh nhật mình mừng không? Mừng chứ. Dù người ta không có tặng quà mà người ta phone tới, người ta nói tụi nay tôi nhớ sinh nhật chị, tôi chúc chị sinh nhật vui vẻ, tự nhiên mình cũng mừng. Cả năm trời mà vẫn nhớ cái sinh nhật của tôi. Rồi năm nào cũng như vậy. Cái đó là cái tâm lý chung. Cho nên mình đừng có nói là cái lời chúc mừng sinh nhật có đâu nghĩa gì. Thật biết nó vậy đó. Nhưng mà nó là phương tiện để giữ cái tình cảm của nhau. À, nó là cái phương tiện để giữ cái sự liên đới với nhau. Vì vậy cho nên tổ mới cầm cái tổ mới đi ngang như vậy. Còn cái chiếc giày mà tổ để trên cái quẩy một chiếc đó, là nó có cái, nó từ cái tích là khi mà tổ mất đi rồi người ta đi chôn, thì mấy năm sau á thì tự nhiên có một người đi buôn về, rồi thấy tổ quẩy một chiếc giày đi trên sông. Ông mới hỏi tổ đi đâu vậy? Nói ta đi về phía Tây. Thì ông này về tới nhà thì ông cũng gánh một gánh cải lên chùa ông cúng. Thì nói tôi bữa nay tôi đi buôn về, đi ngang sông và thấy tổ. Người ta nói cái ông này nói chuyện gì kỳ cục, tổ mất 3 năm rồi còn đâu đây mà ông thấy. Ông nói không, tôi thấy thật. Thì vua nghe như vậy mới nở mở nắp quan ra, thì thấy còn lại một chiếc giày ở trong quan quan tài, mà tổ cũng không có, mà chiếc giày kia cũng không còn. Thì tại sao có cái chuyện như vậy? Cái này thật hư mình không biết, nhưng mà đây là cái ý thôi. Là chư tổ các ngài độ sanh, và các ngài cũng không có muốn lưu lại những cái dấu vết. Khi mà một cái việc làm của một bậc Bồ Tát á, chúng sanh cần thì mình tới, hết cần thì mình đi. Không có cần ai người ta phải nhớ mình rồi làm cái gì để mà gọi là xưng hô ca ngợi mình. Đó là cái tinh thần ba la mật của chư vị đạt đạo. Có một lần Pháp Hòa hỏi một em nhỏ, con có biết tại sao tổ gánh có một chiếc giày không? Nó nói dạ, tại vì tổ bị mất hết chiếc. Thành thử ra rồi Pháp Hòa cũng cười. Pháp Hòa cũng nhận câu trả lời, nó là tại vì đó cũng là một cái nhìn của nó. Vì ở cái dạng một con nít thì nó nghĩ rất đơn giản là tổ mất một chiếc cho nên còn một chiếc tổ quẩy. Cũng không sao. Cho nên cái tu theo Phật là nó thoải mái như vậy. Cái ý thứ hai mà một chiếc á, là thường thường con người ta sống là ta bị cái đối đãi nhiều lắm. Cái này mới đúng nè. Cái này sai. Cái này là mới đẹp nè, cái này xấu. Nhưng mà thật sự nó có thật đẹp mà nó có thật xấu không? Tại vì cái cặp mắt nghệ thuật của mình thì mình thấy nó xấu, chứ cái người mà đơn thuần thì người ta thấy nó đã đẹp. Vì vậy cho nên mỗi ngày mà chúng ta đau khổ buồn phiền là tại vì chúng ta quá nhiều những cái đối đãi phân biệt. Cho nên tổ mới nhắc cho chúng ta một điều á, là tu làm sao đến cái chỗ cái tâm mình nó nhất như. Mà qua cái bài thơ này, một vị tổ Việt Nam ta nói như thế này: Phật pháp bao gồm 84, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Một chữ như là như gì? Đây, cái chữ như này là gì? Đây là cái chữ như của chữ như thị. Như vậy, sự việc nó vậy đó. Thí dụ, chúng ta ở cái thành phố Edmonton này, thì mỗi năm là khoảng tháng 11 là bắt đầu lạnh, dài cho tới tháng 3, tháng 4. Rồi hỏi tại sao nó lạnh? Trời đất! Các pháp nó như vậy mà. Ở cái xứ này là xuân hạ thu đông đầy đủ. Từ tháng 4 là bắt đầu mùa xuân, qua tới tháng 6 là mùa hè, tới tháng 9, khoảng tháng 9 là mùa thu. Thì một năm có 4 mùa xuân hạ thu đông đầy đủ. Giống như quý vị lấy nếp, quý vị nấu lên, đem ra trải trên mâm, tán men cho nhuyễn, rải men cho đều trộn, vắt từng viên để vô ly ủ kín, để trong cái phòng ấm ấm, 3 ngày sau nó ra nước, chúng ta gọi là gì? Cơm rượu. Mà hỏi nè, trong khi mà làm cái men như vậy, không hề cho thêm một miếng đường, không hề cho một miếng nước, vậy mà tại sao 3 ngày sau nó lại có nước? Mà đập cái hộp nếp ra là không có miếng nước nào. Vì các pháp nó như vậy, khi nó đủ nhân, đủ duyên, tức là đủ men, đủ nếp, đủ độ ẩm, thì nó ra cái chất cơm rượu. Mà ngồi mà rình nó là không được. Rồi bây giờ quý vị mở cái máy lạnh nè, mở cái máy lạnh lên, máy lạnh không hề có một miếng nước, vậy mà xài 1 ngày 2 ngày thì nhớ là kéo ra đi đổ nước, nước ở đâu ra? Cho nên cái chữ như là như vậy. Hằng ngày mình cũng chăm sóc nha, nghe mà trong người mà hơi không khỏe một cái là uống thuốc vô nha, hơi rim rim cái bụng là lấy dầu sức nha, cái đầu hơi tăng tăng là uống thuốc nghe, chăm sóc dữ lắm mà rốt cuộc rồi nó làm sao? Rồi cũng có ngày bệnh, rồi cũng có ngày chết. Các pháp nó như vậy mà, hễ có thân thì phải có già, có bệnh, có chết. Chỉ nên á, nói dòng, nói do, nói đủ thứ hết, rồi rốt cuộc các pháp nó chỉ còn lại một chữ là chữ như, nó là như vậy. Duyên nó như vậy, nhân nó như vậy, quả nó như vậy. Cho nên cái một mà tổ gánh đó đó, là tổ muốn nhắc chúng ta đừng có vướng bận. Đây nè, nè. Cái này này làm bằng đất phải không? Rồi cái dĩa to hơn cũng làm bằng đất nha. Mà hễ mà to hơn á là kêu cái dĩa, mà có cái dáng như cái trái xoài kêu dĩa hột xoài. Nhưng mà đặt cho nó đủ thứ tên mà rốt cuộc cái bản chất của nó cũng chỉ là gì? Nó cũng chỉ là đất làm ra thôi. Nhưng mà hễ cao cao vậy kêu cái ly nè, thấp thấp có cái tai kêu cái tách, nhỏ xíu kêu cái chung. Cũng nó à, nhưng mà đặt cho nó cái chung, cái tách, cái ly. Rồi khổ đau à, nếu mà ai gọi cái ly mà bằng cái tách là không chịu. Cho nên tổ mới một, cái một mà tổ gánh đó là để nhắc chúng ta đừng có kẹt. Cho nên Đức Phật cũng có một chấm ngay giữa nè. Quý vị nhớ không? Phật có một chấm ngay giữa là tượng trưng cho cái gì? Cái ở giữa đó là cái trung đạo, không kẹt phải, không kẹt trái. Mà trong kinh đó, đọc xong mình nói trời ơi, kinh này nói ông Phật này chắc là có bùa phép dữ lắm. Cái gì mà mỗi lần Phật nói kinh mà lông trắng đụng tới trên trời mà xuống tới địa ngục. Ý muốn nói gì? Lòng từ bi bình đẳng của Phật không kẹt trái phải, có thể thấu tới thiên đường, tới thể thấu tới địa ngục. Cái lòng từ bi bình đẳng của Đức Phật. Cho nên là một mà tổ muốn nhắc chúng ta đây là đừng có kẹt. Mà thường thường là chúng ta bị kẹt với những danh từ. Thí dụ như mình người Việt ha, gặp nhau, gặp thầy kêu thầy rõ ràng. Mấy anh Mỹ anh vô anh đâu biết, anh kêu thai. Rồi bây giờ viết mỗi một lần mà viết bài báo mà để cho người Mỹ có thể phát âm được chữ thai á, thì phải viết cái thai như cái cà vạt á, để kế bên cho mấy ảnh phát âm cái chữ thai cho nó đúng. Làm sao anh phát được? Nhưng mình nghe mình hiểu, cho mình lấy cái ý như vậy. Quý vị có hiểu và nói ha. Cho nên một chiếc đó là tượng trưng cho không có mắc kẹt hai bên. Thị là gì? Thị là tốt. Phi là gì? Phi là xấu. Cái gì mà nó hạp nhãn mình nó thị, cái gì nó không hạp nó phi. Nhưng mà thiệt sự ra có cái gì mà thật phi mà có cái gì thật phi, thật thị đâu. Giống như bây hồi đó đó, mình mà thấy ai mà xăm tay đó là mình ớn lắm. Chứ người này phải là dữ dằn lắm mới xăm tay. Thì có anh em đó, nó mới đi làm cái nghề xăm mình, nó mới khoe với Pháp Hòa. Pháp Hòa nó nói thầy ơi, thầy lúc này cái ông thầy đó, ông thấy con tội nghiệp, ông dạy cho con cái nghề. Pháp Hòa mới nói, trời, hết nghề làm mà sao con làm nghề xăm mình con. Nó nói, thầy ơi, bây giờ cái chuyện xăm mình này là nghệ thuật, đừng có nhìn như cái kiểu hồi xưa của người lớn ở Việt Nam là người nào xăm mình là người đó phải dữ dằn lắm. Bây giờ nó là nghệ thuật. Nó mới nói về, Pháp Hòa hỏi về thường là xăm cái gì. Nó nói là cái gì cũng xăm, thậm chí xăm luôn hình Phật. Pháp Hòa nói, thôi làm ơn, xăm cái gì xăm, con đừng có xăm hình Phật, không có nên. Đừng có lấy hình Phật ra giỡn. Có nhiều khi người ngoại quốc thì họ đâu có nghĩ cái gì. Họ lấy hình Phật, họ xăm trên lưng, trên ngực, vân vân. Thì đối với mình ngày xưa đó, cái xăm mà xăm mình mà như vậy đó là phi đó. Nhưng bây giờ đối với thời bây giờ đó là thị đó. Không, thành thử ra không có nói được. Không có cái gì mà mình, cái mình nhìn đó, chưa chắc nó đã là đúng. Cho nên tổ mới nhắc mình đó, mình kẹt nhiều chừng nào đó. Cho nên hai chiếc giày đó, khi chưa hình thành, thì mình đặt nó, cái này phải là chiếc phải, cái này phải là chiếc trái. Khi mà nó đã hình thành rồi, nhưng mà trước khi nó đóng thành chiếc phải, chiếc trái, thì mình đâu có biết nó phải trái gì đâu. Rồi mình nói là chiếc phải mang chân phải, chiếc trái phải mang chân trái. Nhưng mà nếu mà lỡ cái người đó họ có tật thì làm sao? Cho nên cũng không nói được. Hiểu được như vậy thì có những cái mình thấy trên thế gian này nó có mặt, thì chúng ta cũng tự tại một chút. Chúng ta bớt cái muộn phiền, bớt cái tranh chấp. Cho nên cái đó là cái ý mà tổ muốn nhắc nhở mình. Đừng có mắc kẹt hai bên. Bây giờ này, cái dĩa này đây nè, người ta chế ra đâu phải để mình để cái ly. Mình mới nói cái dĩa này là chế ra để đựng tương ăn phở. Rồi bây giờ mà đem đi mà đựng một miếng canh hay miếng ớt, hay thậm chí là để cái ly lên, thì mình nói là cái này là trật nè. Miễn là cái dĩa nhỏ nhỏ nó gọn gọn. Mà nếu bây giờ lấy cái dĩa khác nó tự to tổ bố mà để lên, nó làm gì kỳ cục, cái ly có một chút mà để cái dĩa tổ bố. Cho nên rồi cũng mình. À, dĩa nhỏ mình cũng không chịu, mà dĩa lớn mình cũng không thích. Mà rốt cuộc mình cũng chả biết mình muốn cái gì. Cho nên rồi hàng ngày á, mình cũng sống, cũng ăn, cũng mặc vậy. Nhưng mình khác với cái người mà người ta tu, người ta hiểu đạo á, ta bình an hơn mình lắm. Mình cũng lên mâm cơm ăn vậy, nhưng mà rồi mình nhìn cái này thiếu cái này, cái này thiếu cái kia, cho nên mình khổ quá chừng. Mình buồn phiền cả ngày, ăn mà cũng không vui. Chỉ cái ăn thôi, hỏi ăn mục đích ăn để làm gì, để no. Mà rốt cuộc mình cũng không có vui với cái miếng ăn đó. Thật sự ra đụng tới mình nói, ôi, ba cái của bề ngoài mà ăn thua gì. Nhưng mà coi vậy chứ mình cũng chăm sóc nó dữ lắm. Ngay cả người tu cũng đâu có thoát, phải không? À, mặc cái y, mặc cái hậu này là phải cái y này nó mới tiệp màu. Rồi còn muốn xí xọn chút thì lựa màu sáng hơn để cho nó nổi, chụp hình cho đẹp. Thí dụ vậy. Cho nên rồi á, nói như vậy không phải là tội lỗi gì, nhưng mình tự mình nói để mình biết là mình sống trong cuộc đời á, mình còn nhiều thứ dính mắc lắm. Mình tu vậy chứ cũng còn có cái mình còn dính mắc. Mặc y giải thoát mà thiệt sự cũng không có giải thoát. Y là y giải thoát mà, và rồi cũng chưa giải thoát. Tại vì cầm lên, trời ơi, ai mai cái y đường chỉ thô quá. Cắt y không đẹp, không đều, không ngay. Thí dụ vậy. Cho nên đắp cái y lên là phải cho đẹp nha. Mai cho vừa mới chịu mặc. Trước khi đi ra là phải chỉnh trên, chỉnh dưới rồi. Bề này, mặt này phải ngang, cổ phải đứng nha. Thí dụ vậy. Cho nên mình vẫn còn. Nhưng mà mình biết rằng á, nói như vậy không có nghĩa là mình mặc sao cũng được, không phải. Vừa chừng là tốt. Chứ không thấy nói như vậy rồi đạo Phật biểu mình cái gì cũng bỏ hết, không phải. Vẫn phải ăn, phải mặc chứ. Nhưng mà vừa là tốt. Mà mình cầu kỳ hơn cái bề mặt, cái khả năng của mình là mình khổ. Cho nên đạo Phật dạy mình luôn luôn là biết đủ là hạnh phúc. Tri túc thường lạc. Biết đủ là thường vui. Thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một vài câu chuyện nhỏ và qua một câu hỏi về hình ảnh của Tổ Đạt Ma đó. Thì Pháp Hòa muốn nói cái quan trọng là ở cái chỗ đừng dính mắc là một chiếc giày mà Tổ gánh đó. Một chiếc mà Tổ gánh đó là muốn nhắc nhở chúng ta rằng cái gì chúng ta ứng dụng và chúng ta biết được cái mức độ của nó thì nó an lạc cho mình hơn. Còn mình vượt hơn nữa thì mình tự mình đem cái muộn phiền cho chính mình. Xin chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. Và xin thông báo là Chủ nhật tuần tới bỏ, Chủ nhật tuần sau là 21 tháng 11 chúng ta cúng rằm tháng 10, lễ Hạ Nguyên. Xin kính mời đại chúng cũng thông báo tin này đến cho những người thân, những người bạn hữu của mình, để cùng biết là 21 tháng 11 chúng ta cùng tưởng niệm lễ rằm tháng 10. A Di Đà Phật. Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nghe tiếng chuông, xin đại chúng cùng đứng dậy.